tâm tuệ, ý thức chân tâm tiến, thức giác bình tâm tự tiến xuyên, trí không ngừng trong phát triển, tâm hành chân pháp tự mình yên. Tâm tùy duyên ý thức thì chân tâm nó mới tiến, thức giác bình tâm tự tiến xuyên. Khi mình hiểu được thì quán bình bên trong khai triển thì mình mới vượt qua những khổ nạn tự tiến xuyên. Trí không ngừng trong phát triển, trí chúng ta không ngừng niệm Phật, không ngừng hành pháp thì luôn luôn ở trong phát triển. Làm việc là chỉ có người nghèo nó cứ than nghèo hoài mà không chịu làm việc thì chắc chắn nghèo, nghèo suốt kiếp. Chịu làm thì không bao giờ có nghèo, mà chịu tu là không bao giờ không tiến. Tu càng nhiều thì tâm linh càng phát triển. Mà đúng pháp hay là không, cái pháp khư trực lưu thanh thì được, mà cái pháp ỷ lại là không được. Nhờ đỡ này kia nọ là không được. Cầu xin cúng quải là không được. Lúc chết là cũng ở trong cái giới thấp kém thôi, không có tiến qua lên trên cao đâu. Không hòa, không hội nhập với ánh sáng đại bi được. Tâm hành chân pháp tự mình yên. Tâm chúng ta hướng về con đường chân chánh mà hành sự thì tự nhiên nó phải yên. Nó yên nó mới vui. Nó vui nó mới tiếp tục hành. Càng hành càng cởi mở, càng hành càng thức giác, càng hiểu giá trị nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, là một văn chương sống động nhất trên mặt đất này để cứu vớt tất cả quần sanh. Lửa của trời đâu có tính tiền bạc gì, người nào cũng đến đó mượn nguyên khí để tu sửa. Thì càng mượn thì chúng ta càng thấy luồng điển của đại bi chiếu diệu cho chính chúng ta. Không đi lên làm sao thấy rõ nguyên lý của trời đất đã hành sự cứu vớt quần sanh. Dùng lý luận suy tư đều giới hạn, làm sao tiến tới được. Chỉ hành mở nó mới tiến được một phần thôi, cũng không chắc gì toàn diện. Nhưng mà tâm thân được an lạc. Chịu tu, chịu thiền thì chắc chắn phải có kết quả tốt. Thiền mới thật sự là tu. Lý thuyết không phải thật sự tu. Người áp dụng lý thuyết nói đạo giảng kinh Di Đà chưa hiểu mình, giảng trật lắc ra ngoài, không hiểu lục căn lục trần là cái gì. Không hiểu tại sao ông Phật ông nói tiếng như vậy mà người ta nghe người ta cảm động. Tại vì nó không hành làm sao nó hiểu nguyên khí của trời đất mà nó cảm thức lời văn của ông Phật. Là nó nghe chơi, ỷ lại, rồi chết nó cũng vậy đó thôi. Không có tiếng đó nữa, phải đi học lại hết. Tu phải tu cho đúng, hành phải hành cho đúng. Chứ thấy người ta thấy mình tu ăn chay khổ cực, rồi người ta thương rồi tưởng đâu hay, không phải đâu. Mình phải sửa mình mới tiến được, không sửa không tiến được. Đừng nghĩ chuyện bề ngoài, chuyện bề ngoài không cứu giúp cho người thật tâm tu. Người thật tâm tu là phải phát triển nội thức của chính mình mới khi mình tập tâm. Không phát triển được nội thức của chính mình là hoang phí cho một kiếp làm người. Không biết được tâm linh, không biết được tâm linh thì không có bao giờ có cơ hội tiến tới. Chỉ có thụt lùi trong cái cô chấp chậm lục của chính mình. Không hiểu được chiều sâu của đạo tâm. Cũng nói nhưng mà hiểu không được chiều sâu. Nói cạn sợt là hay lắm, mà nói chuyện chiều sâu của tâm đạo lại không biết. Là tại vì thiếu hành. Sợ đụng chạm, thiếu hành. Phải biết sự kích động và phản động là ân sư. Chúng ta nên thanh tịnh, chấp nhận, học hỏi thì chúng ta mới tiến. Không thanh tịnh, chấp nhận, học hỏi làm sao tiến được. Trời đất đã hình thành cho chúng ta một gia đình yên ổn, chỉ có hành sự mà thôi. Hành sự tốt đẹp, người có nhân đạo, hành sự đối đãi với nhau phải tốt. Đối đãi trong gia can nhiều khi hằng học, làm gì có đích, làm gì có nhân đạo. Phải hòa ái tương thân, cùng chung phân giải thì cái gia đình nó mới tốt. Cái đó là thiên tánh rõ ràng. Chiêu tu thì thấy rõ thiên tánh. Thiên tánh lúc nào cũng phong phú, dễ tha thứ và thương yêu. Một lý luận của thế gian thì giới hạn, lý này lấy nọ giới hạn, khó tha thứ và thương yêu. Thiên tính khai triển được mới thật sự tha thứ và thương yêu. Dẫn tiếng mình và ảnh hưởng người kế tiếp mới thật là người chịu tu, chịu khám phá, chịu khai thác lấy chính mình mới thật là người tu. Của cải cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban trong một kiếp lạc người. Nếu không chịu sửa tiếng thì không có lối thoát. Cuối cùng chúng ta không có đường đi. Rồi đồn đãi là tận thế này cái kia nọ. Kỳ thật ta sẽ bị tận thế. Là vì xác chúng ta không lo. Tâm chúng ta không phát triển. Trí ý lu mờ. Là tận thế đó thôi. Rồi đâm ra truyền thuyết đủ mọi chuyện làm cho con người càng ngày càng yếu. Thần kinh càng ngày càng yếu. Hết muốn làm việc. Tận thế rồi tôi làm việc chi nữa. Tận thế tới nơi rồi làm chi. Thiên cơ là để làm gì? Để giáo dục tâm linh, để mọi người phải hướng thiện, biết mình nhiều hơn, nhưng họ mới biết được trời Phật mà tu tiến. Trời Phật luôn luôn sống trong khổ, ánh sáng luôn luôn chiếu cho chỗ tâm tối. Không phải ánh sáng là hạng nhất đâu, ánh sáng luôn luôn phải phục vụ và chiếu cho những nơi tâm tối để tự nó phát triển lên. Như thế gian này trước kia đâu có đèn điện, có mặt trời, mặt trăng. Có mặt trời, mặt trăng cái ấp con người mới nghiên cứu ra một nhà máy điện phát điện. Bây giờ chúng ta có điện đầy đủ. Mà trước hết là do đâu? Do đá trọi đá phát ra lửa mà thôi. Rồi từ đó mới nghiên cứu ra điện. Chứ kỳ thật là trong tự nhiên và hồn nhiên đã có ánh sáng. Ngày hôm nay chúng ta có sự hiện diện tại thế gian này, chúng ta đã có ánh sáng trong nội tâm. Thiếu thanh tịnh không thấy thôi. Nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy rõ rệt. Khi thấy được chúng ta mạnh khỏe lắm, chúng ta biết được đường đi chúng ta là vô cùng, không bị giới hạn. Làm sao có được sự thanh nhẹ đó? Chỉ hành pháp đừng nặng. Khư trực lưu thanh, hòa hợp các giới, tạo thành ánh sáng tốt đẹp. Sống lúc nào cũng an yên và vui tươi, nhìn tranh trời mà tác thơ trong một cách vui sống. Chỉ có điển mới là vô cùng. Điển mới tiến giải tất cả mọi sự trong nội tâm. Điển mới là trường tồn. Vật thể chỉ giới hạn trong một lúc nào thôi rồi cũng phải tan rã. Mà phần điển sẽ hội tụ tùy khả năng trình độ tu học của nó. Phát triển đến đâu nó sẽ hội nhập vô đến đó. Ánh sáng nhiều tầng lớp ánh sáng vô cùng như vậy mà tiến lên. Đạo vốn không là ánh sáng mà thôi. Xác của chúng ta cũng vốn không. Hai luồng điện ông như của chúng ta hội tụ được rồi bừng ra ánh sáng. Ánh sáng thì chỉ hòa hợp với ánh sáng mà tiến hóa thôi. Không còn chia rẽ, không còn hận thù, mới thấy rõ giá trị chung sống hòa bình. Là phải hiểu lấy chính mình mới có cơ hội chung sống hòa bình. Nếu mà không hiểu lấy chính mình làm sao có cuộc sống hòa bình. Càng hôn vũ trụ quan đang mang chiếu cho mọi người. Mọi người cộng hưởng vũ trụ quan. Nhưng mà quên đi vũ trụ quan. Tưởng ta là hay, ta là giỏi, ta là hơn hết. Ta là trường cửu, ta không bao giờ chết. Ta là một võ sĩ mạnh lắm mà. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải bị căng xe. Con người tới già tới lớn tuổi là phải bị căng xe. Dồn cục đó một ngày nào nó phát triển. Nó nằm đó, chưa tới lúc. Cái gì cũng bỏ miệng, rồi lần lần dồn cục và không có phương cách giải. Còn pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, thì ngày nào ăn bấy nhiêu thì tối phải giải bấy nhiêu. Có đường hướng hư trực lưu thanh để giải ra. Thì độc tố đâu có tích trữ mà dồn cục mà sanh ra bệnh này, bệnh nọ, bệnh nan y. Nếu hành đúng thì không có. Hành không đúng thì tới tuổi đó cũng phải chịu như vậy mà thôi. Tham ăn. Người người đều tham ăn. Tham sung sướng, dâm tánh bành trướng, phá hoại cơ tạng. Mà tưởng là ta làm điều lành. Biết sửa mình, biết hướng về thanh tịnh để thấy rõ chính mình. Thì bằng minh tâm kiến tánh mới sửa tiến được. Cầu minh tâm kiến tánh có từ lâu rồi. Nhưng mà mấy ai được minh tâm kiến tánh? Không chịu sửa làm sao biết minh tâm kiến tánh? Ở trong nhà chúng ta biết nấu ăn. Lò điện hư chúng ta biết sửa. Chúng ta hiểu rõ hơn. Còn không biết nấu ăn, không biết sửa. Ngồi đó nói lý sai người ta rồi rốt cuộc mình không biết gì hết. Mình bằng lòng làm, bằng lòng phục vụ thì mình mới hiểu được. Còn không bằng lòng làm, không bằng lòng phục vụ, không bao giờ hiểu được cái gì hết. Mỗi nó đều có nguyên lý của cuộc sống. Mỗi đều có nguyên lý sanh trưởng của chính nó. Mình yên tự thức chẳng than phiền. Gieo quả do mình sống khó yên. Trí tuệ phân minh đường tiến hóa. Hành thông chân pháp chẳng lụy phiền. Khi tâm thức quân bình, không còn than phiền nữa. Mất quân bình, rước động loạn vô, gieo quả cho mình, sống khó yên. Trí tuệ phân minh đường tiến hóa. Trí tuệ chúng ta phân minh đạo là đạo, đạo là đạo, tiến hóa rõ rệt. Hành thông chân pháp chẳng lụy phiền. Giờ giấc công phu thực hành phương pháp rõ rệt. Khai triển trung tâm bồ đạo, chân pháp không còn sự lụy phiền, lo âu, buồn bực nữa. Tu thì phải phát triển. Phát triển nơi nào? Phát triển luồng điển nơi trung tâm bồ đạo, liên hệ với sinh lực cả càn khôn vũ trụ. Thì cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng an yên và tự thức. Dấn thân hành pháp mới rõ pháp lực. Nói pháp không hành pháp thì không bao giờ có pháp lực. Tu bên ngoài không bao giờ có pháp lực. Tu bên trong tự khai triển tất cả những sự tâm tối sẵn có của chính mình, quy một hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. tiến tới sự thanh tịnh sáng suốt ở bên trên, thì nhiên hậu mới thật sự nhận được diệu thanh pháp tướng, mặt mày cũng khác, thay đổi. Nhận được sự diệu thanh của trời đất thì mặt mày tươi trẻ, không có buồn lo. Con người mau già là tại vì lo chuyện đời, lo chuyện không cần thiết, mà bỏ quên sự cần thiết, không phát triển duyên dáng tốt đẹp như tình trời khai triển hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Nhờ nguyên khí mà sống động, và tâm thức chúng ta không được nhẹ nhàng, không hòa hợp với sự nhẹ nhàng, thì mất vị trí tươi sáng của chính mình. Tâm thức chỉ có buồn khổ mà thôi. Tu bước vào điển giới mới thật là tu, đường đi vô cùng, tâm tưởng sự thành, mới kêu bằng tiếng Hoa. Còn ở thế gian muốn cái gì, cầu xin bói quẻ đủ chuyện hết, rốt cuộc rồi cũng thất bại, ra đi mà thôi. Chính ông thầy bói cũng phải chết, không làm được cái gì. Thậm chí là một vị bác sĩ phân tách tất cả cơ tạng của con người, nhưng mà cuối cùng cũng phải riêu riêu ra đi, không làm được cái gì cho chính mình. Thì kể những chuyện va víu ở tình đời, sống một cuộc đời chỉ làm chuyện va víu đắp qua đắp lại, rồi chết mà thôi, không làm được cái gì hết. Sự thật khai thác được chính mình, khai sáng đến chính mình, thì mới kêu có cơ hội tự cứu. Thấy rõ mới chịu ăn năn sám hối, chưa thấy rõ thì chưa chịu ăn năn sám hối. Hiểu được chính mình là một khả năng trong cả càn khôn vũ trụ, thì bằng lòng xây dựng sự phát triển của khối óc. Không thấy, không hiểu được thì không bằng lòng, thì chỉ rước sự ô nhiễm, tạo sự cực nhập cho nội tâm và không phát triển. Lo đủ thứ, không biết lo chuyện gì mà nói tôi lo. Rồi lo thét rồi đổ thừa, lo cho gia đình, rồi lo cho vợ, lo cho con, không phải vậy. Cuộc sống mình đang có đây ai cho phải hiểu. Do đâu mà có, yếu tố nào mới đưa cho tôi tới chỗ vui tươi, khỏe mạnh. Thì tôi phải nuôi dưỡng cái đó để tiến qua mới là đúng. Còn hướng ngoại, thấy ai cũng hay hơn mình, đó là chứng minh mình trì trệ, không chịu khai thác lấy chính mình mới thấy người khác hay. Bằng lòng khai thác lấy chính mình thì chẳng có ai hay ở thế gian này. Người nào chấp nhận tự khai thác của cái cuối cùng của Thượng Đế Ân Ban là thể xác này, khai sáng lấy chính mình, quy về trật tự cả càn khôn vũ trụ, thì thấy cái sự sống chúng ta lúc nào cũng sống động và lớn rộng, thanh nhẹ, chứ không phải lệ thuộc trong sự chấp mê mà buồn tủi khó tiến. Nhiều người tin Chúa, tin Thượng Đế, nhưng mà chỉ có giữ cái tin không mà không có hành thì cũng như không. Tôi tin ông đó là Thượng Đế, mà bao giờ tôi đã thấy? Thấy là thấy cái gì? Thấy cái khả năng hạnh đức dấn thân tận độ của Thượng Đế, tôi phải thấy đấng toàn năng, tôi phải thấy sự dấn thân của Ngài, thì tôi mới nhận được những gì của Ngài ban cho tôi để học và để tiến. Khả năng của Ngài là cái gì? Có phải đấm đá đâu. Sự thanh nhẹ vô cùng và tận độ vô cùng. Cho nên nhiều phần điển xuống cũng xưng danh cha, mà điển chân chánh thì nói con vui thì cha vui, mà con khổ là cha khổ. Lòng điển đó mới lòng điển hòa đồng thật sự xây dựng tiến hóa. Còn những lường điển hâm đọa địa ngục này kia cái nọ, cái đó không phải, cái đó không có chân chánh. Chân chánh là xây dựng đi lên, không có sự trách móc. Cho nên sự diệu thanh của Thượng Đế, của đấng toàn năng, thì nơi nào cũng có, chứ không phải đợi này trở lộn lại mặt đất đâu. Lúc nào cũng ban chiếu cho mặt đất, xây dựng cái quần sanh tiến hóa trong chiều hướng kích động và phản động Ngài đã đặt thẳng cái máy đó trong khối óc của mọi người. Nhưng mọi người không chịu dấn thân thì làm sao thấy được cơ giới tinh vi của Thượng Đế đã đặt trong khối óc của mọi người. Ở đời này cho đi học thấy rõ bài toán nào trở về không thì bài toán đó mới là đúng. Bài toán nào không thể trở về không là trật rồi. Có dư cũng là trật rồi. Tất cả phải quy không, nó mới được đúng đường tiến hóa. Ôm chấp là không có đúng đường tiến hóa. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ cái hồn và cái xác khác nhau. Cái hồn là làm chủ cái xác. Cái xác không làm chủ được cái hồn. Cái xác chỉ tạo sống sống mê, tô điểm bên ngoài để cho mọi người mê theo, nhưng mà không giải quyết được. Rốt cuộc thầy trò cũng phải ở tù để học lại, giam trong khổ cực mới bằng lòng học và tiến. Cho nên thế gian gọi có địa ngục là vậy. Cho nên người tu phải cảnh tỉnh đến chính mình, hiểu đường tu và thực hành cho đứng đắn thì mới có cơ hội giải quyết được. Pháp nào ở thế gian cũng do Thượng Đế ân ban thì dẫn tiên tâm linh mà thôi. Gọi xe nào chạy ở giữa xa lộ thì xe nào cũng chạy về đến nhà được. Mà nhiều hiểu vậy thôi. Trung quy nó có bao nhiêu công chuyện đó. Xe nó quân bình, điện năng đầy đủ, nước non đầy đủ thì nó chạy tốt. Kim mộc thủy hỏa thổ vận hành tốt đẹp thì nó chạy êm ả mà thôi. Khi chúng ta ngồi trên chiếc xe mà ta hiểu được nguyên lý của trời đất, không khác gì đang ngồi trên tòa sen, dẫn tiến từ chỗ này đến chỗ nọ, trong trật tự sắc sở sự. Ngồi trên chiếc xe đó mà hiểu được nguyên lý của trời đất, sung sướng vô cùng. Thấy thời đại càng ngày càng tiến, sự đóng góp của con người càng ngày càng gần với nhau, chung lo cho nhau mới có ngày hôm nay. Phát minh tất cả những vệ tinh lên lấy những khả năng gì của trời đất về phục vụ quần sanh. Như hiện tại chúng ta nói điện thoại, vệ tinh từ trên trời chuyển xuống thế gian để cho con người sử dụng. Chuyện đó là xa xưa không bao giờ có nghĩ ra được. Mà nghĩ được cũng bị chặt đầu. Ông vua nói là chuyện không có. Cho nên cần phải mở thức hòa đồng mới chịu học, chịu tiến. Người tu vô vi phải mở thức hòa đồng, chịu học, chịu tiến. Pháp phải giữ pháp, lo tu đêm đêm. Khi cái nào chúng ta cần học, nghe nó vô mà thiền cũng thấy, cũng nhớ và cũng phát triển được, mới là thật sự học. Còn nghe không vô thôi, cái đó không phải tần số của chính mình phải chịu tu một thời gian, nhiên hậu mình mới hiểu được. Chứ mình không có vội chê người ta. Chuyện mình không thể hành được, người ta hành được là phải quý. Cho nên người tu trên mặt đất gặp người tu chân chánh là lúc nào cũng quý thương, không có bao giờ ghét bỏ. Tâm thức tự động nó như vậy. Người tu với người tu luôn luôn quý thương nhau. Còn người tu mà đi nói xấu người tu, cái đó là trình độ thấp kém, chưa hiểu được chính họ, làm sao họ dám phê bình đối phương. Cái tội nó nặng lắm. Từ xa xưa đến nay, tất cả đã đi trong sự lầm than và không có tự khai thác lấy chính mình. Cho nên không có dũng mãnh, không có đại hùng, không có đại lực, không có đại từ bi. Gieo khổ cho suốt kiếp rồi riêu riêu xuống địa ngục thọ tội mà thôi. Mua máy đủ chuyện, pháp thuật đủ chuyện, mà rốt không làm được cái gì cho chính mình. Đó là tự dẫn sai mình. Xíu dũng mãnh dấn thân khai sửa dẹp bỏ tự ái, thăng hoa tiến hoa tốt đẹp. Còn ôm tự ái không bao giờ học được một cái chuyện gì. Cứ nghĩ tôi già rồi, thằng đó con nít mà nó nói làm sao tôi nghe. Bị nhiêu đó mình thấy mình thua lỗ rồi. Một cái bông hoa mà người ta còn ca tụng thành văn chương tốt đẹp. Huống hồ chỉ con người có khối óc là quý báu vô cùng. Mọi người đều có một ý thức sáng tạo rõ rệt. Mà nếu chúng ta không có hòa đồng, làm sao chúng ta học hỏi và đúc kết được sự tốt đẹp của siêu nhiên đã ân ban từ bao nhiêu kiếp? Lũy phiền vì mở duyên chưa ngộ, khổ trí cực tâm phải tiến vô. Đạo hạnh mù mờ không tỏ rõ, trì tâm thanh tịnh niệm Nam Mô. Lũy phiền vì bởi duyên chưa ngộ, luôn luôn bực nhập khổ cực, thương tiếc là duyên chưa ngộ. Khổ trí cực tâm phải tiến vô, lúc đó không phát triển được, bực bội. Mới tiến vô đi tìm một lối thoát cho chính mình. Đạo hạnh mù mờ không tỏ rõ, cũng nói đạo mà đạo mù mờ không có rõ rệt. Lúc đó chúng ta phải biết sử dụng phần thanh tịnh của mình. Trì tâm thanh tịnh niệm Nam Mô, có lưỡi răng để răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai thông tuệ giác của chính mình. Nhiên hậu mới được yên ổn. Nếu bằng không thì chỉ có bán tín bán nghi, không biết trời Phật là ai. Nếu có ông trời sẽ cho tôi khổ như thế này, cho tôi bơ vơ như thế này. Trách ông trời, nhưng mà không biết trách mình, không biết làm sao trách sửa dẫn tiến tâm linh của chính mình, là bị kẹt đó thôi. Trách ông trời đủ chuyện. Sự diệu thanh ban pháp của Tấn Toàn Năng khắp quả địa cầu, lúc nào cũng nâng niu trong xây dựng, đặt ra định luật quá quá sanh sanh để nuôi dưỡng quần sanh. Từ hột lúa cho cọng rau cũng đều là nằm trong định luật quá quá sanh sanh. Sanh trụ hoại diệt và hồi sinh trên mặt đất này. Thì chúng ta cũng vạn vạn đần nhất thể là không bao nhiêu công chuyện đâu. Phải hiểu cái nguyên lý thì sống nó an vui được. Còn không hiểu nguyên lý, nói tôi có pháp, tôi hành pháp, pháp tôi cao hơn thiên hạ. Cái đó là vung bồi, tự ái, tự đắc, công cao ngạo mạn, khổ thêm. Ta là hạng nhất trần gian, chẳng ai bằng ta. Cái đó là sai vô cùng. Đấng Toàn Năng chưa dám xưng, để con người tự thức qua cơn đau khổ, nhìn nhận đó là Đấng Toàn Năng. Diệu pháp của Ngài đang lung lưu trên mặt đất và dẫn tiếng chung sanh. Cái đó là có thể nói xưng là thứ nhất. Nhưng mà đâu bao giờ có sự hiện diện của Ngài xưng đâu. Người thế gian vá víu được chút đỉnh, tưởng là ta hay, xưng ta là số một. Thế là trật rồi. Mỗi tâm linh đều là số một, sang suốt xây dựng đi lên mới có hòa bình. Đi lên mới hội tụ, đi lên mới có sự hòa bình thật sự. Thấy biển yêu của Thượng Đế mới vui hòa với các giới, cùng hành cùng tiến, dũng mãnh trong tận độ mới thật là người tu, vượt khỏi tầng ô trược, vượt khỏi sự xung khắc của ngũ hành. thanh tịnh cảm hóa tất cả mọi sự kích động và phản động trong nội tâm. Tâm thức lúc nào cũng quân bình trong xây dựng và sang suốt. Quy nguyên diền mối của trời đất thì mới hiểu sự thanh cao của bên trên. Cảm thông được sự thanh cao của bên trên mới thấy sự nhỏ bé, eo hẹp của trần gian. Cho nên con người không khai triển được tâm linh là con người ích kỷ. Muốn làm giàu cho chính mình, muốn cái gì cũng phục vụ cho mình, không bao giờ dấn thân phục vụ người khác. Đó là bản tánh ích kỷ, tự ái, eo hẹp. Tức là giam hãm phần hồn, càng ngày càng khổ thêm, càng ngày càng rắc rối thêm, giải quyết không nổi. Chạy con đường tiền, tìm cho đủ tiền, có bạc tỷ thì nữa ngủ cũng không yên. Vì chưa quán thông được chính mình, chưa khai triển tâm linh, chỉ ôm khổ mà tưởng giàu là mạnh. Của thiên trả địa mà đâu có ai giàu đâu. Làm cho có tiền bao nhiêu đi nữa, có bảnh nhất cũng mua căn nhà cũng là trả lại mặt đất mà thôi. Có bảnh nhất mua chiếc xe hơi, cưới con vợ, rốt cuộc con vợ cũng chết. Tiền tình duyên nghiệp chôn vùi xuống đất hết rồi. Phần hồn đi đâu? Nếu chúng ta bây giờ không chịu lo phần hồn thì tương lai phần hồn sẽ đi đâu? Sự sáng suốt của con người có thể thay được. Bây giờ tôi không có lo tu tâm sửa tánh, không xây dựng tâm linh, tôi đâu có vị trí. Đi về trời là chỉ có phần thanh nhẹ, điển quang thanh nhẹ, tâm linh sáng suốt mới đi về trời được. Mà để chờ chết, tụng kinh nó nói chuyện cực lạc thế giới, nói chuyện đi về trời không, mà đâu bao giờ đi về trời đâu, mà dẫn về trời đâu có biết đường đi. Cho nên chúng ta đêm đêm phải hành khổ để hiểu mình và hiểu nguyên lý của trời đất, thì chúng ta mới có đất dừng chân ở tương lai. Thế tu không có làm gì, niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Đó là một chìa khóa duy nhất. Biết cách niệm đúng, niệm co lưỡi răng kề răng là cái chấn động nó sẽ mở lục thông, chứ không phải chuyện giỡn. Thì mở lục thông rồi có gì buồn phiền đâu. Biết rõ mình sống tạm, an vui, dấn thân tận độ rồi sẽ ra đi, chứ mình có làm gì hơn thiên hạ đâu. Đi giai đoạn, tới giai đoạn đó là đã phá mê, phá chấp rồi. Còn người đời họ không chịu đi tới giai đoạn đó. Họ dấn thân trong tiền tình duyên nghiệp. Gia đình gặp nhau thì lý luận chuyện vợ con, tiền bạc, công ăn việc làm có bao nhiêu đó, mà suốt ngày 24 tiếng đồng hồ nó trói buộc cũng khác gì còng số 8. Không chạy ra khỏi được, lầm dầm trong cái đó, không tiến qua nổi. Còn muốn tiến qua thì chúng ta phải dứt khoát sử dụng những cái gì trong nội tâm nội thức của chúng ta có. Chỉ lấy cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mới khai thác nó ra. Nam là lửa, mô là khí. Trong không mà có không khí. A là nước, khí điển tương giao phát triển vô cùng. Nhi giữ bền ba bao linh tinh nghĩa thần. Cơ trạng con người đang sống đây là nhờ tinh khí thần. Không có chất tinh, tinh qua khí, khí qua thần, thần hoàn hư. Nếu mà không có tinh thì làm sao có cuộc sống yên vui như bây giờ. Cho nên vô vi có cái pháp soi hồn, trụ khí tinh, trụ cái tinh khí đó, tinh qua khí, khí qua thần, hội nhập trong tinh ba của càn khôn vũ trụ mới thấy phần hồn. Phần hồn là chủ thể xác, hồn là đạo, xác là đời. Khi mà hồn sáng suốt thì xác được nhờ đỡ biết là bao nhiêu. Không ôm sự đòi hỏi, chỉ xây dựng trong chu trình tiến hóa mà thôi. mới thật sự giải khổ cho chính mình. Muốn giải khổ cho chính mình phải biết đường đi. Không biết đường đi là chỉ khổ, khổ, khổ thêm, càng khổ, khổ hoài thôi. Cho nên nhiều dân tộc ở thế gian này không có biết tu, cứ ham sống, sợ chết, sát hại biết bao nhiêu thú vật, xương như núi nhưng mà không cứu được mình. Biết cái xác này ăn được ấm no nhưng mà không biết tu, không phát triển, không đồng dẫn tiến tâm linh trong cơ tạng của chúng ta, thì chúng ta vẫn còn khổ, tâm tối, bích bùng, không khác gì những người đang bị giam trong thùng sắt không có phát triển được. Có khi vui, khi buồn, bất thường, khi nóng, khi lạnh, bất thường. Tu là phải thức giác, tu là phải nhịn nhục tối đa để hiểu nguyên lý của trời đất. Cho nên ở thế gian mà chúng ta học sửa được tánh tình như một vị Phật, nhịn nhục tối đa, ai mà ghét chúng ta? Nhịn nhục và bằng lòng xây dựng thì chẳng có ai ghét chúng ta cả. Càng nhịn nhục càng xây dựng tốt hơn. Thiếu tinh thần nhịn nhục là tự gạt mình mà thôi, làm sao hơn được ai đâu ở thế gian này. Ông võ sĩ đánh một cái chết 10 người nhưng mà rốt cuộc rồi ông cũng chết. Cái ông mà chế ra súng đạn bắn đến lũng xuyên cơ tạng khối óc con người mà rốt cuộc ông cũng chết. Không hiểu tại sao. Không giữ được mình và không xây dựng được chính mình rất tủi thân. Trời cho chúng ta đầy đủ. Có mắt mũi tai miệng, có radar đủ thứ trong này. Máy tính toán tự động, cái gì cũng tự động. Toàn thân, khối óc và thể xác đều là tự động. Nhưng mà không biết sử dụng. Không biết sử dụng là chỉ có hoang phí và tự hại mà thôi. Cuối cùng phải buông xuôi ra đi. Thì phải thọ tội. Thượng đế cho chúng ta đầy đủ mà tại sao chúng ta không chịu sử dụng? Đâu có hẹp hòi đâu. Bây giờ nguyên khí càng khôn vũ trụ đang hỗ trợ cho nhân sinh tiến hóa. Mặt trời mặt trăng phục vụ đường lối để cho mọi người thấy mà đi. Nhưng mà thiếu thanh tịnh đâu nhận được cái nguyên lý đó mà sửa tiến. Phải cần sự thanh tịnh mới nhận được nguyên lý đó mới sửa tiến. Từ thanh tịnh phát triển tới thanh tịnh vô cùng. Là ánh sáng diệu thanh bên trên diệu tiếng chúng ta không lúc nào bỏ. Trời Phật luôn luôn nằm trong cái nguyên lý tận độ mà chúng sanh không phát triển đi lên làm sao ngài độ. Cho nên thế gian hiểu một góc, đâm ra năng hình, năng tượng, tưởng đâu ngài ở đó là ngài độ cho chúng ta, không phải đâu. Ngài đã thoát cái cảnh đó rồi đi lên trên. Mới tròn trịa tốt đẹp như vậy mà chúng ta không thoát được cảnh trần gian lên trên thì làm sao ngài mới độ chúng ta được. Độ độ chỗ nào khi chúng ta đến đó chẳng thấy ai. Nhưng mà đầu óc chúng ta sáng suốt và hiểu nơi này là nơi nào. Trong tâm phân định thanh trực rõ ràng. Vui hành trong tiến hóa rõ rệt. Cho nên người thiền không phải người ngu. Người trước kia tra lý lịch nó cũng buôn bán làm ăn cũng ông này ông nọ dữ lắm chứ nó không phải tầm thường. Nam mô Lục Tự Khai Minh Đạo. Điện giới cảm thông tự bước vào. Khi y thực hành trong thức giác. thành tâm thực hiện tự phân màu. Trì tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khai minh đạo. Dùng ý niệm nó mới khai, còn khẩu khai thần khí tán, làm sao mà khai được đạo, hiểu được đạo. Ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì vận hành chấn động trong cơ tạng càng ngày càng tiến hóa, hòa hợp với cả càng không vũ trụ, là điển giới cảm thông tự bước vào, biết được còn một cõi nữa chứ không phải bao nhiêu đây. Chúng ta phải nhờ cái luồng điển thanh nhẹ hòa hợp với thân nhẹ chúng ta mới đi tới. Trí ý thực hành trong thức giác, trí luôn luôn thực hành cái phương pháp công phu rõ rệt, cứ trực lưu thanh trong thức giác. Càng ngày càng thanh, càng hiểu được sự sai lầm quá khứ của chính mình, ăn năn sám hối mà tự tu. Thành tâm thực hiện tự phân màu, phải thành tâm, phải biết đây là một con đường người đi trước đã dày công để lại cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thực hiện thôi trong thực hành. Lúc đó chúng ta thấy rõ đời đạo là sao. Tu mà không hiểu nguyên lý của sự việc, tu cái gì? Mất công, hoang phí một kiếp người, xây dựng không được cho chính mình, tội nghiệp vô cùng. Nhiều người bỏ hết sự nghiệp đi tu, nhưng mà không gặp được cái pháp lành, và không hành tới đích được, không bao giờ tới đích. Nói đập lý thuyết của chư Phật nói rất hay, nhưng mà chư Phật do đâu có, do sự khổ dẫn Ngài tới đó, Ngài mới chịu học, Ngài tu, Ngài mới thoát. Còn ông Phật mà sung sướng đâu có thoát được. Không có Phật sung sướng, Phật khổ lắm. Gánh vác tất cả những gì nặng nhọc nhất của cả càn khôn vũ trụ để tiến hóa. Thượng Đế cho chúng ta gánh vác duyên nghiệp tại thế gian, vợ con mà còn gánh vác không nổi, đâm ra bực mình rồi ác. Sức mở những lời kêu bằng ác ngôn, làm cho gia đình không hòa và không tiến. Lúc ban đầu thấy vợ thì nói thương, cái gì cũng trao cho vợ, mà rốt cuộc phản, chê phản. Thấy mình hay, chê vợ chê con, mà không chịu tu. Rốt cuộc hay chỗ nào? Chưa hiểu mình mà cũng xưng là hay. Học ba cái văn chương tạm bợ ở thế gian, những chữ nghĩa người học tiếng Anh giỏi, người học tiếng Pháp giỏi, rồi chê tiếng Việt Nam. Mà gốc nó là ở Việt Nam, mà cái chữ thiệt của Việt Nam nó cũng chưa biết. Cái chơi ngôn thanh tịnh của nó chưa hiểu. Gốc gác sanh linh là Phật. Phật là vô danh, người cũng vô danh, cha mẹ đặt chứ. Còn nó thiệt là vô danh, nó là một ánh sáng mà thôi. Phật là vô danh, thanh nhẹ là vô danh. Gốc gác của mọi tâm linh đều thanh nhẹ. Hội nhập trong cái thể xác ô trực, tranh chấp hơn thua lý luận. Làm chuyện bề ngoài mà chuyện bên trong không khai triển được. Chúng ta người tu vô vi là khai triển bên trong để hội nhập với nguyên lý cả cả con vũ trụ. Thì chúng ta không bao giờ có sự bơ vơ nữa. Trời đất người, chúng ta là người đang đại diện trời đất, phải khai sáng lên chính mình để hiểu giá trị thương yêu của trời đất đã và đang xây dựng cho nhân sinh bằng cách nào, thì mới có cơ hội sống vui hòa bình được. Hòa mình trong nguyên khí của trời đất mới thấy rõ sức mạnh. Thanh tịnh là sức mạnh. thế gian lịch sử để lại biết bao nhiêu kỳ rồi. Kích động và phản động giết nhau thê thảm. Còn tệ hơn con thú nữa. Mà tới ngày hôm nay vẫn chưa hiểu được cái gì. Vẫn chế biến đồ khí giới ác ôn, giết người tham lam, gây cho cả vũ trụ dơ giấy hết. Vì lòng tham con người, có tiền là được, nhưng mà tiền không giúp được chúng ta. Tiền vẫn bị giới hạn, mà tâm linh phát triển được là vô giới hạn, vô cùng tiến hóa, kiếp kiếp thăng hoa. Tại sao chúng ta hướng đó về để tu, để khai thông tuệ giác của chính mình? Chiều sâu của tâm đạo là tuệ giác. Thiếu thanh tịnh làm gì mà khai tuệ được, mới giác tâm được. Tất cả chúng ta cũng đã và đang tu ở thế gian này. Thượng Đế đã an bài cho có gia can trong kích động và phản động. Tiền tình duyên nghiệp đủ thứ đang giáo dục chúng ta làm sao để hiểu mình. Làm sao để hiểu nguyên lý của sự kích động và phản động. Thì chúng ta mới bằng lòng lấy quán làm ăn, rồi phần hồn mới được thăng hoa. Còn chúng ta muốn hơn sự quán thù, là chúng ta chỉ tạo khổ mà thôi. Bây giờ ta có tiền bị người ta lừa gạt, chúng ta cũng cảm ơn người lừa gạt. Tôi mới thức tâm, tôi thấy đồng tiền không có giúp tôi được, tôi mới tu. Người ta gạt được tiền rồi mình tìm cách đi hại người ta, giết người ta, giết thể xác chứ đâu có giết được phần hồn. Mình hiểu được luật nhân quả, tâm làm thân chịu, gạt người là gạt mình, thì rốt cuộc đối phương cũng sẽ học khổ, chứ không có nào thoát khỏi được cái luật nhân quả hết. Tất cả đều nằm trong nhân quả, định luật rõ ràng. Thượng Đế đã cho chúng sanh thấy rõ, gạt người là gạt mình. Bây giờ trước mắt chúng ta thấy những người giàu có, làm sao mà giàu nhanh như vậy? Chỉ hơn người thường, là mánh lớn hơn người thường mới có tiền nhiều hơn. Tức là gạt lấy chính họ và gạt người họ mới có tiền. Mà có tiền không ăn năn, không thanh tịnh, không hiểu cái đó do đâu có. Được cái phước của trời ban từ kiếp trước mới có cái tuệ giác tốt. Nghĩ chuyện thông minh hơn người khác nó mới có tiền. Nhưng mà hỏi người có tiền đó đang sướng ở chỗ nào? Đang hạnh khổ. Lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ. Rốt cuộc rồi chính mình cũng không có thể lo được. Buông xuôi ra đi. Thấy rõ là vốn không, phải về không. Nếu tu mà không đạt tới chân không thì làm sao về trời được? Phải đạt tới chân không mới về trời được. Tu mà còn trách móc đủ chuyện. Thậm chí người truyền pháp đã khổ công đêm đêm lo xây dựng cho nó, rồi nó cũng phản. Vì nó hiểu với theo trình độ của nó phản. Nó tưởng nó là hay hơn. Thì nó phải đóng cửa thời gian rồi nó cũng khổ. Mà thầy nó là ai? Thầy nó là đấng toàn năng, đấng ban cái diệu pháp cho nó mà nó không hiểu. Thì cuối cùng nó phải khổ rồi quỳ gối ăn năn với đấng toàn năng, thấy mình làm sai. Thế gian này, con người là chỉ mình sai, chẳng có ai sai. Thì lúc đó chúng ta mới nhịn nhục tối đa, mới thăng hoa, thức hòa đồng mới mở, khai thông trí tuệ, thực hành trong bình đẳng, xây dựng, nó mới tốt. Vui trong hạnh đức, vui trong sự thanh tịnh, vui trong sự sáng suốt sẵn có, xây dựng và xây dựng tới vô cùng tốt đẹp. Chúng ta nhìn trong vườn hoa, có cây hoa nào không muốn vươn lên, không muốn khoe màu tốt đẹp của chính nó không? trăm hoa đua nở, màu sắc duyên dáng, không phải thế gian tạo được đâu. Trời đất ban chiếu luồng điển để cho chúng sanh học cảnh hoa hoa xanh xanh, tồn tại ở nơi nào và diệt vong ở chỗ nào cho chúng sanh thấy. Hoa cúc từ bao nhiêu ngàn năm nay, sanh trụ hoại diệt hồi sanh vẫn còn hoa cúc, hoa hồng, hoa sen. Từ dơ lên tới thanh tịnh để giáo dục quần sanh. Quần sanh đâu có hiểu. Thế cái bông sen nó phải từ bụng không? Nó dấn thân trong bụng, phát triển lên một hoa sen. Dân Phật chứ không phải tầm thường, vì nó nhẹ. Nhẹ nó mới dâng được cho nhẹ, còn nặng đâu có dâng được. Cho nên tại sao người ta không làm thịt con bò con heo đi dâng ông Phật, mà chỉ làm thịt con bò con heo dâng ông thần thôi, không có dâng ông Phật. Là chúng ta thấy rõ trượt thanh rõ ràng. Pháp tu về Phật Pháp là phải hướng thanh. Nhiều người tu một thời gian dứt khoát nhất định phải ăn chay, là rước phần tinh khiết để hỗ trợ cho cơ thể tiến hóa nhanh hơn và sáng suốt hơn. Người đó không phải biết ăn đâu, biết mùi vị mà người ta không, người ta vẫn ăn chay. Ta càng bớt gia vị càng khỏe mạnh, vì họ hấp thụ được nguyên khí tự nhiên của trời đất. Hiệp nhất với trời đất rồi thì không có cái gì mà không bận rộn nữa. Lời nói cũng thanh nhẹ, ăn uống cũng thanh nhẹ, nơi nghỉ ngơi cũng thanh nhẹ, mọi sự đều thanh nhẹ, hòa hợp với chấn động của vũ trụ quang mà tiến hóa. Thành tâm thực hiện tu tiến mới phân rõ trược và thành. Xác chúng ta có trược có thành. Mà dốc lòng tu thì hướng thanh thì toàn thân sáng mơ là thanh. Cái toàn thân còn u mê hục hạch thì làm sao mà thanh được. Mỗi lần thiền là học một khóa.